Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên chúng ta đời đạo sống tu, quý đời, quý yêu gia đình. Gia đình là trật đất quy định, không phải chúng ta muốn là được đâu. Các bạn thấy rõ, nhiều người muốn năm thê bị bảy thiếp, rốt cuộc cũng chỉ có khổ thôi. Mà người nào mà biết được trời Phật và chịu tu, chịu tiến, thì gia đình đó sẽ tốt và mọi người sẽ an vui. Lúc sống cũng như lúc chết, tiến qua nhẹ nhàng. Hiểu được nguyên lý, lực mới chấp nhận cuộc sống do trời đất hình thành. Càng hiểu càng quý yêu Thượng Đế nhiều hơn, lúc nào Ngài cũng sát bên chúng ta và tặng độ cho chúng ta những cơ hội từ nghịch tới thuận, tiên qua mãi mãi. Nhiều người tu về vô vi không có ý thức nổi, khó dấn thân, hiểu một phần nào rồi chán chê cũng có. Vì đi tới trong lòng, trong lành thì việc nào ở thế gian cũng vậy. Muốn lọc cho nước sạch thì phải hết vi trùng. Muốn lọc cho luồng điển ta thanh nhẹ, hào quang ta sáng suốt, thì trượt điển phải gian, không còn lưu luyến với chúng ta được. Cho nhiều người còn chấp nên vô vi sao tu càng ngày càng khó. Không phải, cái gốc chúng ta nó thanh nhẹ và sáng suốt rõ rệt. Tại chúng ta ôm chấp và rước trượt quá nhiều, thì chúng ta mới cảm thấy là vô vi khó. Vô vi là gốc của mọi người, tràn đầy thanh nhẹ và thanh tịnh trong nội thức mà không biết hưởng. Hướng ngoại chỉ tạo khổ mà thôi. Nhiều người tưởng lầm là tôi đêm đêm tôi thiền là được rồi. Không phải. Thiền phải ý thức được, không thanh tịnh, ý thức không nổi nguyên năng sẵn có của chính mình liên hệ với trời đất, rồi đâm ra sợ thiên liên. Chính mình là thiên liên, gốc từ trên trời xuống thế gian mà không thiên liên sao được. Tự kỳ thị mình, ỷ lại ông linh bà xuống, người này thì xưng mẫu, người kia xưng Thượng Đế. Mà các bạn đã thấy Thượng Đế chưa? Đã thấy mẫu chưa? Mà tin đến luồng điển này tới với tôi, luồng điển tới với kia tới với tôi, chính là mình xạo, tự gạt, ngu si, không phát triển được. Lầm tưởng là trời Phật đã đến độ chúng ta. Chúng ta đã được một cơ duyên, có một cái cơ thể vi diệu, trời đất hình thành, thế gian không ai có thể chê được. Tại sao chúng ta không thanh tịnh để khai thác, để tiến hóa, để thấy sự sáng suốt của bài trình rõ rệt, ban chiếu trong tâm thức của chúng ta sau đêm thiền, lúc nào cũng cho chúng ta phát triển, không cho chúng ta thụ lụy. Ý chí lành mạnh, không lệ thuộc, chấp nhận về luồng điển này, luồng điển kia, luồng điển nọ là tử hại, bị nhập. Tưởng ta là thành Thượng Đế, tưởng ta là thành ông này, ông nọ. Cái đó là sai lầm vô cùng. Nuôi dưỡng tự ái ngu si, tự ái mà ngu si, nó mới bị như vậy. Thông minh không bị vậy, sáng suốt thanh tịnh không bị những luồng điển nào xâm nhập khối óc của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tự chủ phát triển đi lên, hào quang tua sáng rõ rệt. Tu là để tự giải tự tiến, trong tu là thâu nhập để tự hại. Ở đời này ý ông lên bà xuống, thâu nhập để tự hại rất nhiều, cơ thể không bình an mà còn không hiểu, bệnh tật tới tập mà không hay, có phải ngu si hơn các bạn? Tính chất tự nhiên và hồn nhiên không còn nữa, cứ nghe theo những lời ảo ảnh, không rờ mò được, tự hại mình và không ai, làm cho thần kinh khối óc suy yếu. Thần kinh khối óc của các bạn từ đầu chí chân chẳng trật tự, chẳng chít mà trật tự rất khó. Chỉ cái luồng điểm thanh quang mới làm được trật tự đó. Và chúng ta không hướng tâm về thanh quang để giải trượt thì làm sao chúng ta có cơ hội trở về với trật tự, chung sống hòa bình được. Ngày hôm nay các bạn sống ở trong một nơi nhỏ hẹp, nhưng mà các bạn thấy mỗi người đều có trật tự, nó vui, thanh nhẹ. Tới giờ thiền, thiền tới giờ ăn, ăn tới giờ trò chuyện, chúng ta có cơ hội trò chuyện để tự hiểu mình nhiều hơn. Thấy rõ vô vi là thực hiện Nam Mô Di Đà Phật để hiểu mình, trong vai thực hiện Nam Mô Di Đà Phật để tiên tri việc của người khác, việc không cần thiết chúng ta không làm. Đã hiểu rằng tâm làm thân chịu, luật nhân quả rõ rệt, thì các bạn an nhiên tự tại mà tu để hiểu mình hơn là hiểu người khác. Nếu hiểu người khác một thời gian rồi các bạn thấy bạn trì trệ và không tiện. Hiểu mình tự sửa thì mình mới có cơ hội tiến. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đã phân giải rõ rệt cho các bạn. Cuối cùng Phật là phải hiểu lấy chính mình, từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Ăn năn sám hối, tự tu tự tiến, hành triển tới vô cùng. Đó là đường lối rõ rệt của vô vi. Thế nhiều người đã tham gia vô vi một thời gian, rồi vì tai miệng không tiến hóa, không rõ rệt, mới hấp thụ những chuyện ở bên ngoài, những cái lý thuyết không đi đến đâu, cuối cùng không đi đến đâu, mà ôm lấy, mất một thời gian biết là bao nhiêu. Mỗi người đặt một lý thuyết này, mỗi một người đặt một lý thuyết kia, mà rốt cuộc không đi đến đâu. Mình cũng ôm một thời gian, các bạn thấy mất thì giờ, vô ích, làm điều không cần thiết trong cuộc đời, có sự hiện diện trên mặt đất này. Chúng ta cần làm sự cần thiết để trở về với nguyên căn nguồn cội của chính chúng ta. Thì chỉ biết tháo gỡ nghiệp tâm mới có sự tiến hóa. Muốn tháo gỡ nghiệp tâm thì phải hành pháp, pháp lực càng ngày càng dồi dào, thì nghiệp tâm sẽ tan biến và không còn lưu trú trong khối óc của chúng ta nữa. Mới cảm thức được sanh sự thanh nhẹ, tư vi là gì, đại bi là gì. Đêm đêm dày cầm lò tu tiến, dẹp bỏ tự ái sân si, mới thấy sự kết quả trong hành tịnh chúng ta đã hành đạo. Các bạn ôm cái thể xác gom gọn của trời đất mà không chịu thế thiên hành đạo, làm sao các bạn khai thác được hiền thanh tịnh trong nội thức mà tiền? Càng tu càng hỗ trợ cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm hồn tất cả, ngộ được sự thanh nhẹ, đại bi về được. Cứ dùng miệng nói, miệng môi nói, chứng ngộ tức khắc, đó là không có đúng. Không hành mà ngộ, đó là lão sực tự gạt mình, không tiến hóa. Dù các bạn làm cái gì cũng không có tiến hóa, cuối cùng cũng đi đau khổ, sát tâm bất ổn, làm sao phát triển. Rắc rối nó càng rắc rối thêm. Bạn bỏ nơi này, đi nơi kia, nhiều người bỏ vô vi đi tu đạo khác, rốt cuộc cũng chuốc lấy sự khổ mà thôi, không tiến hóa nổi. Vì tâm thức không dũng mãnh và không trật tự, làm sao tiến hóa được. Các bạn xem, ngước mặt xem, trời phải có trật tự không? Từ dưỡng khí đến điện quang đều có trật tự, sắp xếp cho mọi người có cơ hội chung vui hòa bình. Tu mà không hiểu lấy chính mình thì chỉ có tự đọa mà thôi, lệ thuộc nơi người khác, ý lại nơi người khác, chỉ có hại mình và không tiến. Ý thức sự tiến hóa vô cùng bên trên, chính phần hồn sẽ có cơ hội đi trong thực hành. Đó là điều cứu rỗi tâm linh rõ ràng. Sai một ly đi một dặm, chứ không phải tôi muốn làm gì thì làm, không phải vậy. Tâm thức của các bạn phải vững vàng, tiếp tục hành pháp đêm đêm, thì bạn sẽ gia tăng sức sống và pháp lực các bạn sẽ dồi dào. Quy yêu trời Phật, tức là quy yêu mình, xây dựng trong thanh tịnh để thiên hóa, đó là điều cần thiết. Từ đây tới 2000 năm, nhiều chuyện biến đổi, các bạn đã thấy rõ. Bốn mùa thay đổi triền miên mà chúng ta còn không cảm thức để rớt bỏ và đi lên trên, nhưng cũng gia tăng ôm lấy nghiệp tại thế gian, khổ không lối thoát. Nghiệp lực vợ chồng con cái đều là nghiệp lực lôi cuốn, tâm không yên, trí không ổn. Ở thế gian được đi học, học chữ tưởng là chúng ta hết rồi, chúng ta giỏi rồi, tôi biết hết rồi. Tôi biết chữ xứ này, chữ xứ kia, chữ xứ nọ, mà chữ của tôi không biết mới là người ngu chứ. Chữ thanh tịnh của mình không biết, thanh tịnh mà hiểu tất cả thì mình mới thấy mình ngu. Càng tu càng thấy mình ngu. Học một đống để đem sự động loạn cho chính mình và không phát triển được sự thanh tịnh và sáng suốt ở bên trên. Tu thiền, mỗi đêm các bạn tu là mỗi giờ các bạn đang nhập học trong chùa càng khôn vũ trụ, học trực tiếp với Thượng Đế. Càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng tiến hóa nhanh, không còn lo sợ nữa. Chẳng có ai hổ hiếp mình, chính mình đã tạo khổ cho mình quá nhiều. Tại sao thế gian tôi lại bị ôm chấp, ôm văn chương mà không hiểu văn chương? Văn chương từ đâu có? Điển khí của trời đất tạo ra, mà không học trực tiếp để học gián tiếp, nó càng học càng khổ. Viết thơ tình rất hay, mà đạt tới tình yêu rồi cuối cùng chỉ có khổ thôi. Vợ con đùm đề, tại vì tôi viết thơ quá hay, ngày nay tôi phải ôm cái yêu giả và tôi phải nhận sự kích động và phản động của gia đình. Phần hồn tôi không được tiến, ngày đêm lo những chuyện không cần thiết. Chuyện tự nhiên và hồn nhiên của tôi đã biến mất rồi, lúc chào đời ngộ nghĩnh của tôi đã biến mất rồi. Cho nên người tu thanh nhẹ của vô vi càng ngày càng tốt, chỉ biết cười thôi. Cười cho chính mình đã sai lầm, cười cho chính mình không hiểu mình, cười cho chính mình đã ngu muội, chưa thức. Xưng danh là trí thức, chưa thức. Trí chưa thức. Nếu trí thức là phải thanh tịnh. Trí thức nắm biết phê bình người này, phê bình người kia, phê bình người nọ, mà chính mình không biết phê bình mình, khổ và gia tăng khổ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, chiều hôm nay là buổi vấn đáp cuối cùng của khóa sống chung. Con xin phép Thầy được đọc tiếp tất cả những câu hỏi còn lại. Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Coi tại ở chỗ nào, người ở chỗ nào, ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi, chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn quan ức theo nhập, hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Vì cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được. Hung dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay, ác ấy mình đã gieo trồng. Kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đụng, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay nhưng không làm gì.
Khi người trở nên hung dữ và nguy hiểm, con có phải cho vô nhà thương trị bệnh thần kinh không?
Cái đó là rất cần thiết. Vô nhà thương người ta có cách, bởi vì cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ cho người được một phần an yên trong giấc ngủ. Nếu mà không đem vô ở nhà mà tin bùa phép làm thét, có thể tai hại tới người khác nữa. Cái này cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ người điên khùng. Khoa học bây giờ cả thế giới người ta đồng nhất, ta nghiên cứu rất kỹ, chế ra loại thuốc để giúp đỡ cho người bệnh nhân bớt hỗn loạn. Cần đưa vô nhà thương nhé.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình. Cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành, cũng như ăn cơm hằng bữa mỗi ngày như vậy, một ngày 3 buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Cái viện lý này lẽ nọ làm cho mình mất quân bình, thì trực điển nó lôi cuốn chúng ta.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm cản trở tất cả mọi sự việc, cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên, trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng?
Hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đứng không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp. Có hết, bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu mà lo tưởng phần hồn, lo tu. May ra phần hồn được cứu rỗi. Cho nhiều người mù đã tu vô vi mà tâm thức họ vẫn sáng suốt, nhưng không thấy đường nhưng mà tâm thức vẫn sáng suốt. Phục vụ người kế tiếp, ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù mà dẫn người sáng. Những người sáng phải tới hỏi cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh Hạp đã không thấy đường mà giúp đỡ được nhiều người tu đi làm phước nữa.
Trong lúc thiền định có thể niệm Phật được không?
Khi mà nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết, chạy theo ánh sáng đi lên. Khi mà chúng ta cảm thấy động loạn không định, chúng ta phải niệm Phật cho tới lúc nó định thôi. Định là luồng điển trong cơ tạng xuất phát đi lên trên, hội nhập với điển thanh tịnh về trên đi lên, kêu bằng nhập định.
Thưa Thầy, phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Cho nên một người trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc, mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Tâm chúng ta trần trượt, bây giờ chúng ta tu hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, điển quang trong cơ tạng chúng ta đều tốt. dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Mình phải làm sao để bớt hung dữ đối với người khác?
Hung dữ là cái bản chất chưa có đồng nhất thượng trung hạ của người nó mới hung dữ. Nếu mà nó thông suốt thượng trung hạ đâu có hung dữ, nó chỉ độ giải, cứu độ và giải tiến cho đối phương mà thôi.
Tại sao con thiếu sự tự nhiên?
Tại vì mình còn dối trá để chính mình mất tự nhiên. Mình thật thà là tự nhiên nó trở về được tự nhiên. Phải thật thà, không có dối trá, không có láo sược, không có dối trá, là tự nhiên trở về tự nhiên với hồn nhiên. Lúc sơ sanh đâu có dối trá, lớn giấu cái này, gạt cái kia, đủ thứ hết. Thành ra cái tâm thức không có đồng nhất, thiếu thật thà.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng và món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lập, từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Khi soi hồn, chỗ ở giữa chân mày có một vòng sáng, xung quanh có tủa sáng, ở giữa có một lỗ thủng và đi xa dần. Đó là gì?
Đó là Moni Châu. Bên đạo Tibet họ thiền thét rồi họ cũng thấy cái đó, cũng thấy ngũ sắc ngũ quang xuất phát ngay trong tim bộ đầu, họ thấy như vậy. Và vô vi là căn bản phải từ khai mở tới cái đó trước rồi mới đi tới những cái chuyện khác.
Có người bị bệnh hạch ở cổ rồi bác sĩ nói là bị bệnh ung thư. Con khuyên cha mẹ đứa nhỏ nên tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, đêm đêm soi hồn, niệm Phật và thiền định. Nếu họ quyết tu, con họ có qua được bệnh ung thư hay không?
Bệnh ung thư nó nhiều yếu tố. Người tu thiền nó có sự may mắn, chịu tu thiền may mắn gặp được bác sĩ hay mà nghe lời tự cứu. Nhiều người tu nó may mắn lắm, thấy sắp chết nhưng mà gặp một bác sĩ tài họ cũng cứu được. Vì do sự may mắn là luồng điển nó được quân bình, nó mới đạt có sự may mắn tự nhiên chuyển tới giúp nó.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Moni Châu đó. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Sau khi xả thiền muốn ngủ thì thấy một cục đá màu cam nâu trước mặt sáng ra, đó là gì?
Đó là cái bộ đầu nó cũng có mở một phần, nằm xuống thấy là bộ đầu ở phở mở một phần rồi nó tắt liền chứ không có phải là trường, không phải lâu đâu. Khi mà nó đóng khớp xương lại nó không thấy gì hết.
Trong Let Quickly số 117 có một câu hỏi là bạn đạo thở pháp luân thường chuyển một hơi hàng giờ đồng hồ có đúng không? Và thở như vậy là tốt hay không tốt?
Muốn coi pháp luân thường chuyển thì lời giảng giải của ông Tư rất rõ ràng. Khi mà chúng ta làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy ra, từ lỗ tai nó cũng đem cái hơi ra được. Rồi tưởng là mình hít vô, ngồi nó mê, hít mấy tiếng đồng hồ cũng được. Mà nó đi ra từ lỗ tai. Chứ phải đọc kỹ lại những cái gì mà ông Tư đã nói. Pháp luân thường chuyển, đầy rúng, đầy ngực, tung vào đầu, cố gắng. Không sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới, từ từ đó nó mới xuất phát từ hơi thở, nó xuất phát ra lỗ tai. Rồi hít vô bao nhiêu, được bao nhiêu, nhẹ, hít trong nhẹ. Nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng hít vào thì càng thấy ánh sáng. Thấy được ánh sáng là nhẹ nữa, mà mạnh, mạnh hơn xưa. Thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa.
Nhưng mà ở đây người ta nói là thở cả giờ đồng hồ một hơi thế này.
Có nhiều người nó nói thở 2-3 tiếng nữa, bởi vì vô bao nhiêu ra bao nhiêu, họ đâu có hiểu, họ mê rồi, đâu có hiểu. Mà muốn thử cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi. Khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được, mà khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính là bao nhiêu giờ.
Hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không?
Hồn là thật sự vô sanh bất diệt, vía là phụ thuộc thôi, vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hồn.
Đi với tôi dặm thuyết lòng vòng, đi với tôi cớ công chẳng có, đi với tôi xét nó như tôi, đi với tôi đi hoài không chán. Đi với tôi rõ hồn bất diệt, đi với tôi hân thiết chẳng suy, đi với tôi ấy chẳng còn bi đát. Đi với tôi phát đạt tâm hồn. Đi với tôi tu thiền êm lặng. Đi với tôi gánh nặng tiêu tan. Đi với tôi ly khai ngoại cảnh. Trong không mà có, đi với tôi tiếng gió cũng tôi, đi với tôi hơi thở đều đều, đi với tôi ngọc hoàng là một. Đi với tôi can đảm hoài hoài, đi với tôi đến nơi cần thiết, đi với tôi dại do biết không, đi với tôi luận xét thanh đài. Rõ hồn bất diệt, đi với tôi hân thiệt chẳng suy, đi với tôi chẳng còn bi đát, đi với tôi phát đạt tâm hồn. Với tôi tiếng gió cũng tôi, đi với tôi hơi thở đều đều, đi với tôi ngọc hoàng là một. Đi với tôi can đảm hoài hoài, đi với tôi đến nơi cần thiết, đi với tôi dại do biết không, đi với tôi luận xét thanh đài.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.